Thưa quý vị và các bạn, chuyển mình ấn tượng sau nhiều năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gọi tắt là VNR bất ngờ báo lãi gần 100 tỷ đồng trong năm 2023. Sự chuyển mình của ngành đường sắt Việt Nam là tín hiệu vui không chỉ đối với những người đang làm việc trong ngành đường sắt mà còn thắp lên niềm hy vọng cho nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác và cả nền kinh tế quốc gia. Thái Nguyên là tỉnh có hệ thống đường sắt có lịch sử khá lâu đời. Hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn tỉnh có chiều dài tới 137 km nhưng đã và đang bị bỏ phí nhiều năm. Trước sự chuyển biến tích cực của đường sắt Việt Nam, liệu có cơ hội nào cho đường sắt Thái Nguyên? Đó là câu chuyện trong chương trình hôm nay.
Để thu hút khách đi tàu, ngành đường sắt đã áp dụng chính sách giá vé linh hoạt, xây dựng giá vé thành nhiều giai đoạn khác nhau để giãn mật độ hành khách đi các ngày cao điểm và thu hút hành khách đi vào các ngày thấp điểm vắng khách. Có loại chỗ giảm từ 50 cho đến 65% giá vé kỳ thấp điểm. Áp dụng chính sách hành khách mua vé trước nhiều ngày được giảm từ 20 cho đến 40% giá vé. Việc hiểu được tâm lý và nhu cầu đi lại của người dân là rất quan trọng. Kinh tế phát triển, đời sống nâng cao thì nhu cầu đi lại của người dân cũng đa dạng hơn. Chị Phạm Mai Trang ở Đồng Hới, Quảng Bình, ông Đoàn Công Thành ở thành phố Vinh, Nghệ An và ông Nguyễn Mạnh Hà là những hành khách đi tàu cho rằng
đi máy bay thì ví dụ đi máy bay thì nó xa chỗ nhà em quá. Đấy còn nữa là có trẻ con này, đấy có em bé với cả nó không được thoải mái như là đi tàu.
Đi ô tô hoặc máy bay thì phương tiện, nói về phương tiện đi nhanh là đi máy bay. Và đi nữa chứ còn đi mà đi an toàn và nữa chứ là ngắm thời phong cảnh là đi tàu và an toàn hơn và đẹp hơn.
Tôi này có một cái tức là thích thú là đi tàu hơn, cảm giác hơn máy bay. Tức là thật đi tàu thì mình cũng không phải là vội vàng gì cả. Đi máy bay thì nếu mà ai muốn đi đến nó nhanh ấy thì đi máy bay. Nhưng mà đi tàu thì nó có cái hay của cái đi tàu. Tức là cảm thấy nó con người mình nó thư thái, nó thư giãn, nó được hành trình từ coi như là ngắm hết tất cả toàn cảnh quê hương đất nước.
Bên cạnh chính sách linh hoạt về giá vé thì có thể dễ nhận thấy là về dịch vụ, ngành đường sắt có sự chuyển mình ấn tượng bằng một loạt các sự kiện chưa từng có từ trước đến nay. Đó là ra mắt các sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng đường sắt như là tour ẩm thực tuyến Hà Nội-Hải Phòng, tàu chất lượng cao cấp tuyến Hà Nội-Đà Nẵng, tàu cao cấp tuyến Đà Nẵng-Quy Nhơn, thu hút lượng khách rất lớn vào dịp cuối tuần. Lần đầu tiên có dịch vụ tổ chức lễ cưới trên tàu được triển khai trên tuyến tàu từ Đà Lạt đi Chạy Mát vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái. Khai thác hoạt động vận tải liên vận quốc tế tại ga kép sau 27 năm và mới nhất là khai thác liên vận ga Cao Xá. Khai trương tàu chuyên tuyến Thạch Gia Trang Trung Quốc In Viên Việt Nam. Và một trong số dịch vụ mới được đánh giá tốt đó là đoàn tàu kết nối di sản miền Trung giữa Đà Nẵng và Huế. Đây là một trong những sản phẩm kinh doanh vận tải kết hợp khai thác du lịch mới mẻ đang thể hiện sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Chỉ trong 15 ngày đầu đưa vào khai thác đã có 10.000 lượt khách. Ấn tượng ban đầu của du khách là rất tích cực.
Tôi tìm hiểu trên mạng và quyết định lên chuyến tàu này để tới Đà Nẵng, rồi sau đó sẽ đi tiếp tới Hội An. Và tôi thấy hành trình này rất tuyệt vời để ngắm cảnh và còn có cả ban nhạc sống phục vụ nữa, rất dễ thương. Chuyến tàu này khá đẹp mắt với nhiều màu sắc và điều hòa mát mẻ. Khung cảnh thiên nhiên thì rất đẹp, chúng tôi rất thích.
Tôi rất thích ngắm cảnh từ đây, được thấy màu xanh của núi rừng và biển cả. Đây thực sự là một hành trình tuyệt vời.
Đó là trải nghiệm của chị Sophia, du khách Australia, chị Sen và anh Dan, du khách Hà Lan khi trải nghiệm trên đoàn tàu kết nối di sản miền Trung giữa Đà Nẵng và Huế. Còn chị Ngô Thị Ái Nhi, Hiệp hội ẩm thực Huế thì cho biết về những tiêu chí mà chuyến tàu mang lại cho du khách.
Cùng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp để mà có chuyến tàu kết nối di sản miền Trung thì mong muốn lớn nhất có nghĩa là muốn du khách có thể khi đến với Huế có thể trải nghiệm được nhiều thứ như là văn hóa, nghệ thuật, rồi là về làm các di sản.
Phong trào mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến, góp phần trồng gần 70 km cây cảnh và hoa, cải thiện đáng kể môi trường nhà ga và khu vực xung quanh đường sắt. Quán cà phê Hỏa Sa mới mở tại ga Long Biên không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn được đưa vào bản đồ du lịch Hà Nội. Lễ hội thiết kế dòng chảy giới thiệu những di sản sống đến với công chúng, thu hút hơn 200.000 lượt du khách tham quan và trải nghiệm hoạt động văn hóa độc đáo này vào tháng 11 năm 2023. Về sự chuyển biến của nhà ga và sự ủng hộ của hành khách, ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng ga Hà Nội cho biết.
Khu ga Hà Nội có các cái không gian nghệ thuật cũng như các cái điểm check-in là người ta cũng đến đây và lưu lại các cái bộ ảnh cá nhân và tập thể rất đẹp, và qua cái thông tin của hành khách đi tàu cũng như là khách địa phương đến check-in tại ga Hà Nội thì người ta rất hào hứng và rất cổ vũ đối với chúng tôi là nên duy trì các cái hoạt động các hình thức này.
Cũng trong năm 2023, đường sắt Việt Nam được giới thiệu trong cuốn Amazing Train Journeys của Lonely Planet là ấn phẩm tập hợp những chuyến đi bằng đường sắt vĩ đại nhất thế giới. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam được bình chọn là tuyến đường sắt đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới.
Các chuyên gia chỉ ra 3 lý do du lịch đường sắt ngày một thu hút khách. Yếu tố đầu tiên là ngành đường sắt ra mắt liên tiếp các sản phẩm mới, tân trang lại toa tàu, đổi mới cách phục vụ, cung cấp các dịch vụ tiện ích 5 sao trên tàu như là tuyến Nha Trang Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang hay mới đây là Sài Gòn Đà Nẵng. Trước đây đi tàu chỉ đơn thuần là ngồi trên toa như một phương tiện vận tải. Sản phẩm du lịch đường sắt khác ở chỗ đem đến nhiều trải nghiệm cho du khách như phục vụ đặc sản địa phương, biểu diễn nghệ thuật trên tàu. Lý do thứ hai, đường sắt không xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe như đường bộ. Các tuyến khởi hành đúng giờ, khách không bị nhồi nhét.
Còn lý do thứ ba là chi phí hợp lý. Đường sắt giải quyết được nhu cầu đi lại của du khách khi vé máy bay tăng cao, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua. Du khách từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung nếu lựa chọn du lịch tàu hỏa đêm sẽ tối ưu chi phí và thời gian vui chơi. Thời gian di chuyển bằng tàu hỏa lâu hơn máy bay nhưng chi phí lại rẻ hơn. Theo khảo sát, giá vé tàu Sài Gòn Đà Nẵng trong tháng 5 trung bình từ 589.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi chiều di chuyển trong 18 tiếng. Vé máy bay chặng này dao động từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng mỗi chiều di chuyển trong 1,5 tiếng. Với các chặng trên 8 tiếng, du khách có thể đặt vé chuyến đêm ngủ lại trên tàu, giảm được chi phí một đêm lưu trú khách sạn, dành trọn thời gian tham quan vào ban ngày. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nói về những nỗ lực thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.
Tổng Công ty cũng đã phải đưa ra rất nhiều giải pháp, đặc biệt là trong công tác quản trị, rồi công tác đầu tư và công tác là quan tâm đến cái chất lượng, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Đấy là một trong những cái tiêu chí mà chúng tôi đã đưa ra để quyết tâm làm, để đổi mới hình ảnh của ngành đường sắt trong thời gian gần đây.
Các chuyên gia nhận định du lịch đường sắt sẽ tiếp tục là xu hướng được nhiều người lựa chọn trong kỳ nghỉ hè do giá vé máy bay nội địa sẽ còn ở mức cao. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sĩ Mạnh cho rằng các doanh nghiệp vận tải đường sắt đạt được kết quả doanh thu tăng trưởng là nhờ vào vận tải hành khách phục hồi mạnh mẽ, nhất là cao điểm vận tải Tết và vào quý 1 cũng như là vận tải hè vào quý 3. Ngoài ra, thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã tập trung triển khai được đề án tái cơ cấu, xây dựng và triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm vào sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp quan trọng để phục hồi vận tải hàng hóa, hành khách. Về một số giải pháp đổi mới, phát triển, ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
Đường sắt cũng có những cái phân khúc để phục vụ cho người lao động, cho học sinh sinh viên, cho những người đi chữa bệnh. Rồi đường sắt cũng có những phân khúc cho những người du khách, du lịch. Và đường sắt cũng có những phân khúc cho những người mà có điều kiện. Đường sắt đã có những cái phương tiện là những cái toa xe chỉ chở 12 người thôi. Trên đó có các quầy bar, có phòng massage, có phòng đọc sách. Đấy. Rồi là đường sắt cũng có những cái khoang chỉ có 2 giường. Cái chúng tôi hướng đến là một phần khai thác về cái đường dài, bởi vì đường dài mà trên 500 cây số chẳng hạn thì rất là khó để mà cạnh tranh với những loại hình khác. Thế thì chúng tôi tăng cường cái việc mà khai thác tàu khu đoàn. Khu đoàn là có những cái đoàn như Hà Nội Hải Phòng chẳng hạn này, rồi là khu đoàn là Hà Nội Quảng Bình, rồi Hà Nội Vinh, Hà Nội Thanh Hóa, hoặc là trong kia thì Sài Gòn Nha Trang, Sài Gòn Phan Thiết, Sài Gòn Diêu Trì chẳng hạn. Đấy thì tùy theo phân khúc để chúng ta cung ứng những cái dịch vụ mà thị trường cần.
Bên cạnh những sáng tạo linh hoạt về chính sách giá vé, tổ chức các đoàn tàu du lịch, thì việc tổ chức các tuyến liên vận quốc tế là một hướng đi. Sáng ngày 2 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ ga Cao Xá, tỉnh Hải Dương, tham gia hành trình liên vận quốc tế. Việc đưa ga Cao Xá thành ga liên vận quốc tế nhằm tiếp tục chủ trương hiện thực hóa mục tiêu đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy khẳng định.
Giảm cái chi phí vận tải trong nội địa cho các doanh nghiệp. Cái thứ hai là chúng ta đã mở ra một cửa khẩu, đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa để chúng ta chỉ làm thủ tục hải quan tại các cái ga đầu mối liên vận quốc tế, tránh ùn tắc tại các cửa khẩu.
Với việc tổ chức hoạt động vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt tại Hải Dương từ ga Cao Xá sẽ hình thành hai tuyến đường sắt gồm Cao Xá Yên Viên Đồng Đăng và Cao Xá Yên Viên Lào Cai. Từ đây, hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp sẽ được kết nối trực tiếp với đường sắt Trung Quốc và đường sắt các nước nằm trên tuyến vận tải đường sắt Á-Âu. Với hoạt động vận tải liên vận quốc tế tại ga Cao Xá, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics sẽ có thêm giải pháp vận tải tối ưu bằng đường sắt nhằm giảm chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế. Mục tiêu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là nâng sản lượng vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt lên 4,5 triệu tấn năm trong các năm tiếp theo.
Nhận định về những thay đổi tích cực của ngành đường sắt trong năm 2023, giới chuyên gia cho rằng, dù tình hình kinh doanh có nhiều khởi sắc, nhưng con đường phía trước của ngành đường sắt vẫn còn dài, đòi hỏi trong ngành phải tiếp tục kiên định với chiến lược kinh doanh đã chọn. Đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thành công của ngành đường sắt chứng tỏ sự quay trở lại của hành khách là rất lớn, tiềm năng phát triển trong tương lai cũng rất cao. Trước đây, ngành đường sắt rơi vào tình trạng quá cũ kỹ, lạc hậu. Một trong những nguyên nhân chính là tư duy quản lý chậm đổi mới, thiếu đột phá. Do đó, đổi mới đường sắt phải làm cả phần cứng và mềm. Phần cứng chính là đầu tư hạ tầng, sắp xếp lại bộ máy. Còn phần mềm là thay đổi tư duy, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ. Phải đổi mới toàn diện, triệt để như vậy thì đường sắt mới có thể tìm lại sức hút, lấy lại thị phần và phát triển.
Thái Nguyên cũng là tỉnh có hệ thống đường sắt từ khá lâu đời, có nhiều khu cụm công nghiệp với hoạt động xuất nhập khẩu sôi động. Trên địa bàn tỉnh có hệ thống mạng lưới đường sắt có chiều dài 137,053 km, trong đó có các tuyến được đấu nối với đường sắt quốc gia. Hiện có hai hệ thống dưới sự quản lý khác nhau. Cục Đường sắt Việt Nam quản lý hai tuyến với tổng chiều dài gần 60 km, địa phương quản lý hai tuyến với tổng chiều dài trên 77 km. Hệ thống do Cục Đường sắt quản lý có Hà Nội-Thái Nguyên dài 75 km, đoạn tuyến chạy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên là trên 34 km với khổ đường lồng 1m và 1,435m, bắt đầu từ Thuận Thành Phổ Yên đến Quan Triều thành phố Thái Nguyên, đi qua 3 thành phố là Phổ Yên, Sông Công và Thái Nguyên. Tuyến kép Lưu Xá dài 57 km, đoạn tuyến chạy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài trên 25 km với khổ đường 1,435m, bắt đầu từ địa bàn xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ đến phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, đi qua hai huyện là Đồng Hỷ, Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Hệ thống đường sắt chuyên dùng có tuyến Quan Triều Núi Hồng dài 39 km với khổ đường lồng 1m, được nối từ ga Quan Triều đến mỏ than Núi Hồng. Hệ thống mạng lưới đường sắt nội bộ trong khu gang thép Thái Nguyên có tổng chiều dài 38,2 km với khổ đường lồng 1m, bao gồm các đường nhánh trong công ty được đấu nối vào tuyến đường kép Lưu Xá và nhánh đường sắt của mỏ sắt Chạy Cao nối vào ga Khúc Rồng của tuyến kép Lưu Xá.
Trước sự chuyển mình của ngành đường sắt Việt Nam, liệu hệ thống đường sắt ở Thái Nguyên có cơ hội nào để thoát cảnh điều hưu nhiều năm qua? Về mặt lý thuyết là hệ thống đường sắt trên địa bàn tỉnh có thể phát huy hiệu quả nếu các yếu tố nhà ga, kho bãi, năng lực bốc xếp hàng hóa và các tuyến đường bộ đấu nối vào nhà ga được đầu tư nâng cấp và thuận tiện. Hiện tại, năng lực vận tải của hệ thống giao thông đang mất cân đối lớn, thậm chí đường bộ có lúc quá tải. Nếu đường sắt được đưa vào khai thác hiệu quả trở lại, sẽ giúp cân bằng và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Về kết hợp với du lịch cũng không phải là không có cơ hội. Bởi khi dân trí nâng cao, khách du lịch dần hướng tới những trải nghiệm văn hóa và độc lạ. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới, khách du lịch rất thích trải nghiệm với các dịch vụ cảnh quan về đường sắt. Mới đây có thông tin về hình ảnh một đoàn 32 du khách ngồi trên toa tàu chở phôi thép của xí nghiệp vận tải đường sắt gang thép Thái Nguyên. Họ đến Thái Nguyên du lịch từ nước Anh và xin được trải nghiệm đi tàu để check-in. Tàu chạy 3 km/h trên đoạn đường khoảng 14 km. Trước đó, các đoàn du khách đến từ Đức, Nhật Bản cũng đến trải nghiệm đi tàu như vậy.
Về cơ hội thì không phải là không có. Tuy nhiên, để có thể phát huy hiệu quả như một thời hào hùng đã từng thì còn rất nhiều yếu tố liên quan, rất nhiều việc phải làm. Đó là tầm nhìn và sự nỗ lực phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, mà trong đó chủ lực là ngành đường sắt Việt Nam. Hy vọng với sự chuyển biến của ngành, một ngày không xa, những dịch vụ mới của đường sắt Việt Nam sẽ có mặt tại Thái Nguyên. Người dân Thái Nguyên sẽ lại được nhìn thấy những đoàn tàu chạy hàng ngày, để ánh nhìn của những công nhân đường sắt không còn phải buồn xa xăm vì bị chậm, bị thiếu lương.